chúng ta đều biết câu chuyện Thượng Đế đã tạo ra người đàn ông và người đàn bà đầu tiên trên thế gian này, đặt tên họ là Adam và Eva. Người Do Thái có cách giải thích về Adam và Eva hơi khác với Thiên Chúa Giáo, và tôi thấy thích truyền thuyết của Do Thái hơn. Nó làm cho chiếc xương sườn của Adam trở nên ý nghĩa rất nhiều. Ngày xưa, sau khi Thượng Đế tạo ra sông núi, cây cỏ, muôn loài, Ngài quyết định sẽ lấy đất bùn để nặn thành hai con người đầu tiên. Người đàn ông có thân hình to lớn, vạm vỡ, được đặt tên là Adam. Người đàn bà có nét mềm mại, mái tóc dài rực rỡ như nắng. Thượng Đế đặt tên nàng là Lily. Ngài thổi sự sống vào hai con người này cùng một lúc và hy vọng họ sẽ làm bạn đời của nhau. Tuy nhiên, Lily đã từ chối không quan hệ nam nữ với Adam với lý do hai người cùng được tạo ra cùng lúc. Cô ta không có lý do gì để chiều theo những ham muốn của Adam. Lily đã bỏ đi, trở thành một ma nữ có sức quyến rũ chết người. Thượng Đế đành tạo thêm một người đàn bà khác cho Adam. Ngài bắt đầu nặn khung xương, đắp những thớ thịt. Tất cả quá trình này, Adam đều chứng kiến. Trước khi người đàn bà thứ hai chính thức thành hình, Adam đã quá khiếp sợ khi nhìn thấy máu và nội tạng trong cơ thể kia, nên nói với Thượng Đế, anh ta không thể chấp nhận người bạn đời này. Những ngày sau đó, thấy Adam lủi thủi một mình, Thượng Đế mủi lòng và quyết định sẽ tặng cho Adam một món quà bất ngờ. Ngài làm cho Adam ngủ mê mệt và lấy một bộ phận cơ thể của anh để tạo ra Eva. Như thế hai người sẽ luôn gắn chặt với nhau. Thượng Đế băn khoăn không biết sẽ lấy bộ phận nào. Nếu lấy phần đầu thì có thể Eva sẽ cao ngạo, chỉ nghĩ cho mình. Nếu lấy đôi mắt, Eva sẽ tò mò soi mói. Nếu lấy đôi tai, Eva sẽ muốn nghe mọi thứ. Nếu lấy cái miệng, Eva sẽ đọc mạch nhiều chuyện. Nếu lấy trái tim, Eva sẽ ghen tị với mọi người. Nếu lấy đôi tay, Eva sẽ tham vọng thống trị thế gian. Còn nếu lấy đôi chân, Eva sẽ phiêu du lang bạt. Thượng Đế quyết định lấy một bộ phận được giấu trong người, đó là chiếc xương sườn. Và khi Adam tỉnh giấc, trước mắt anh là một người đàn bà tuyệt đẹp. Họ đã ở bên nhau ngay cả khi phải gánh chịu lời nguyền vì lỗi lầm trong vườn địa đàng. Người đàn bà được tạo ra từ xương sườn đàn ông, nên số phận và cuộc đời họ luôn gắn chặt không thể tách rời. Nhiệm vụ của đàn bà là che chở cho trái tim của đàn ông, và đàn ông luôn mạnh mẽ để có thể bảo vệ cho đàn bà. Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Cuộc đời của một người phụ nữ từ khi sinh ra cho đến khi chết đi, mỗi giai đoạn đều mang hình bóng của một người đàn ông. Ngày qua ngày, phụ nữ luôn quan tâm, chăm sóc những người đàn ông của mình, không đơn giản chỉ là trách nhiệm và nghĩa vụ, mà lớn hơn hết là lòng thương yêu. Vậy là chỉ khoảng một tuần nữa là vợ tôi sẽ sanh. Mẹ tôi nói, bụng cô ấy tròn nên chắc sẽ sanh con gái. Được vậy thì tôi sẽ làm tiệc để tạ ơn tổ tiên. Ngày mai là quốc khánh, tôi sẽ đưa cô ấy và cô bột đi chơi. Chứ con mọn rồi thì còn đi đâu được nữa. 5 giờ sáng, vợ tôi lay tôi dậy, cô ấy đau bụng. Tôi cuống cuồng vơ hết đống đồ đã chuẩn bị trước, rồi chở cô ấy đi. Bệnh viện đóng cửa, tôi gào thét gọi bác sĩ. Lão bảo vệ cau có: Quốc khánh mà đẻ điếc gì, về đi, mai đẻ. Vợ tôi nhăn nhó đưa ra một tờ giấy, là thư tay của ông bác viện trưởng. Đọc xong, lão bảo vệ lập tức đi khua hết bác sĩ lẫn y tá, chuẩn bị đỡ đẻ cho vợ tôi. Mong lần này cô ấy bớt đau đớn. Tôi lầm rầm cầu xin tổ tiên phù hộ cho mẹ tròn con vuông. Và cô ấy sinh con gái. Tôi không biết phải diễn tả thế nào khi tôi nhìn thấy con. Em bé nhỏ xíu, mắt nhắm nghiền, tôi có thể ôm trọn thân thể con trong lòng hai bàn tay mình. Vợ tôi lần này sinh rất dễ. Mẹ tôi nói vậy là bé con lớn lên dễ ngoan, không làm đau lòng bố mẹ. Bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết khi tôi ôm con gái, hít thật sâu cái mùi sữa trên làn da mỏng manh. There's two things I know. She was sent here from heaven, and she's daddy's little girl. As I drop to my knees by her bed at night,
She talks to Jesus, and I close my eyes, and I thank God for all of the joy in my life. Oh, but most of all, for butterfly kisses after bedtime prayers, sticking little white flowers all up in her hair. Walk beside the pony deck, it's my first ride. I know the cake looks funny, Dad, but I sure try. With all that I've done wrong, I must have done something right to deserve a hug every morning and butterfly kisses at night.
Sweet 16. Tôi không nhớ được hơi ấm của bố, không nhớ được cảm giác khi chạm vào đôi tay cứng cáp của bố, vì tôi xa bố khi chưa được 2 tuổi. Lớn lên, tôi là một đứa con gái lầm lì. Tôi luôn giữ khoảng cách với mẹ, không bao giờ ôm hôn, không bao giờ tâm sự với mẹ. Mỗi khi tới thăm bố, tôi cũng muốn được nhào vào lòng bố cho thỏa những ngày mong nhớ, nhưng chẳng biết vì sao tôi không thể làm được. Nhưng có một điều chắc chắn là tôi yêu bố rất nhiều. Mỗi lần có chuyện buồn, tôi thường ngồi trên khu vườn tầng 3, mắt hướng về phía nhà bố, rồi nói chuyện với bố trong tâm tử. Khi nghe mẹ sắp cho tôi đi du học, bố im lặng rồi thở dài. Bố lo tôi hay đau ốm vặt, bố lo tôi ăn uống lung tung lại đau bụng, bố lo tôi không chịu được lạnh, bố lo tôi một thân một mình, bố sợ tôi sẽ ở luôn bên đó. Tôi thoáng nhìn vào đôi mắt bố và quay đi ngay. Tôi sợ mình sẽ bật khóc. Từ giờ đến chết, tôi sẽ không bao giờ quên được đôi mắt bố tôi lúc ấy. Đôi mắt nâu trong veo đầy nước. Và tôi chỉ biết thì thầm với bản thân mình: bố ơi, đừng khóc nữa.
Walk me down the aisle, then it's just about time. Cause my wedding gown looks pretty, Dad. Daddy, don't cry. With all that I've done wrong, I must have done something right to deserve her love every morning and butterfly kisses for life.
Người ta thường nói trái tim thiếu nữ trong sáng như pha lê. Tình yêu đầu đời của trái tim ấy khiến người đàn ông mạnh mẽ nhất cũng trở nên lúng túng vụng về. Một nụ cười dịu dàng như vậy mà có sức mạnh vô song, khiến đàn ông làm được những việc phi thường chỉ để chiều lòng người đẹp. Mỗi sáng mở mắt là mình đã thấy cô ấy đang nhìn mình mỉm cười. Chưa bao giờ mình thấy mọi xúc cảm chạy trong người với tốc độ chóng mặt đến thế. Mình yêu đôi tay bé bỏng, nhớ đến cồn cào cái phụng phịu trẻ con của cô ấy. Mỗi lần ghì chặt gương mặt cô ấy vào lòng, mình thấy như có một luồng điện vô hình chạy qua người, nhất là khi làn da mỏng manh của cô ấy áp vào mặt mình. Mình muốn tan biến đi để lưu giữ những phút giây ấy mãi mãi. Nụ hôn đầu vụng dại, ngay cả 10 năm nữa chắc mình vẫn còn nhớ đôi môi và cơ thể cường tráng 24 tuổi của mình nóng bừng như thế nào. Vừa mới chở cô ấy về nhà chưa được nửa tiếng, mình đã nhảy vào điện thoại bên đường để bấm số nhà cô ấy, để được nghe giọng cô ấy mè nheo: "Anh ơi, bố mẹ lại nói là chúng mình về muộn." Và kiểu gì hai đứa cũng phải nói ít nhất 15 phút, mình mới yên tâm phóng như bay về nhà để tiếp tục nhấc điện thoại chúc cô ấy ngủ ngon. Một ngày không được cầm bàn tay ấm nóng của cô ấy, mình như kẻ phát cuồng. Mình không nghĩ ở đây có gì bất thường hết, chỉ vì mình rất yêu cô ấy thôi. Đeo con của anh, gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến em, người mà anh yêu quý nhất. Cảm ơn em đã bên cạnh anh trong những lúc khó khăn. Cảm ơn em vì những lúc làm anh vui cũng như những lúc làm anh buồn, cho anh thấy được muôn sắc của cuộc sống. Anh yêu em, luôn luôn là của em.
Direction, hiding for my own protection, running but my heart was standing still. I guess you saw the light inside me, your love has been a torch to guide me. I hope I can be all that you deserve. Well, I'm no Superman, but I love you the best I can. And you know I'm just flesh and bones, but with you I feel I'm flying. Don't you know I'm no Superman, but I'll always be your man. I was searching for a heart that's beating as fast as the way I'm feeling, trying to find some peace there in my soul. Prayers you gave me, I hope I'll be all that you deserve. Well, I'm no Superman, always be your man.
Ngày xưa, có một vương quốc yên bình, trăm dân sống no đủ. Đức vua chỉ có một cô con gái duy nhất vô cùng xinh đẹp, nên muốn kén rể thật xứng đáng. Tuy nhiên, công chúa lại yêu thầm một anh lính nghèo. Cô nói nếu không lấy được anh ta, thì cô sẽ không lấy ai hết. Đức vua tức giận giam anh lính vào ngục, công chúa cũng xin được vào chung. Dù có bị gông cùm bên anh ấy, đối với cô cũng là hạnh phúc. Đức vua ra lệnh lấy xích sắt trói chân hai người lại, rồi giam vào ngục tối. Mấy năm trôi qua, đôi tình nhân vẫn vui vẻ bên nhau, không một lời than trách. Cuối cùng đức vua chịu thua, đành tổ chức lễ cưới cho hai người. Công chúa đã xin làm hai cái vòng sắt nhỏ để cô và anh lính đeo vào ngón áp út, nhắc cho họ nhớ những ngày gông cùm bên nhau. Bạn có biết tại sao lại đeo nhẫn cưới ở ngón áp út không? Bạn hãy áp chặt hai lòng bàn tay giống như đang vỗ tay, lần lượt tách rời mỗi cặp ngón, trong khi tám ngón còn lại và lòng bàn tay vẫn dính liền. Bạn sẽ thấy hai ngón cái dễ dàng tách rời nhau khi cùng lúc tám ngón kia khép chặt. Hai ngón giữa dễ dàng xa nhau dù tám ngón kia vẫn đang đối mặt. Hai ngón trỏ, hai ngón út cũng vậy. Chỉ có hai ngón áp út là không thể tách rời hoàn toàn. Phần đốt tay đeo nhẫn luôn dính chặt với nhau. Và người ta đeo nhẫn bên tay trái vì ngón tay áp út trái có nhiều tĩnh mạch dẫn thẳng tới tim. Đeo vào tay chiếc nhẫn nhỏ nhắn, người phụ nữ bước sang một trang mới của cuộc đời mình. Thương yêu, chăm sóc, động viên chồng con, phụ nữ lặng lẽ hy sinh tuổi thanh xuân cho mái ấm gia đình. Có một người đàn ông đã gửi cho vợ mình lá thư tràn đầy lòng biết ơn và tình yêu. Chỉ tiếc rằng đây là lá thư cuối cùng, vì người ta tìm thấy xác của anh mắc kẹt trong chiếc xe tải bởi một tai nạn. Bàn tay đầy máu nắm chặt bức thư. Vợ yêu quý của anh, đây là một bức thư không người đàn ông nào muốn viết, nhưng vẫn còn may mắn là anh sống đủ thì giờ để viết nó, để nói với em lời mà bao lâu nay anh quên không nói với em. Anh yêu em nhiều lắm. Trong tất cả những năm tháng rong ruổi trên đường xa, anh biết là những lời cầu xin bình an của em luôn dành cho anh, luôn theo bên anh. Nhưng lần này chúng đã không còn đủ sức để bảo vệ anh nữa rồi. Anh đang bị thương nặng, anh đã đi chặng đường cuối cùng của đời mình, và anh muốn nói với em những lời lẽ ra trước đây anh phải nói nhiều lần, những lời đã bị quên không nói chỉ vì anh mải mê chăm sóc chiếc xe và kiếm tiền. Anh đang nghĩ đến những tối cô đơn em ngủ một mình và tự hỏi anh đang làm gì, anh đang ở đâu. Anh đang nghĩ về tất cả những lần anh định gọi điện về cho em yên tâm, nhưng lại thôi. Giờ đây, lòng anh rất bình yên khi nghĩ đến em và các con đang an toàn ở nhà và đang đợi anh. Anh đang nghĩ đến những bữa cơm tối với gia đình mà em phải xin lỗi dùng sự vắng mặt của anh. Anh đang bận xem xét các bộ phận xe. Anh đang ngủ vì sáng hôm sau phải đi sớm. Anh luôn có lý do, nhưng bây giờ anh đã nhận ra chúng chẳng mấy quan trọng đến nỗi phải vắng mặt trong bữa cơm gia đình. Anh luôn hãnh diện khi biết về nhà sẽ có em thức chờ anh. Dù là 2 giờ khuya hay 2 giờ trưa thì em vẫn đẹp như ngôi sao điện ảnh. Em biết không, em đẹp lắm. Anh nghĩ là dạo này anh không mấy khi khen em, nhưng thật sự anh thấy em rất đẹp. Trong đời anh đã làm nhiều điều sai, nhưng có một điều anh đã hoàn toàn đúng, đó là hỏi cưới em làm vợ. Em luôn ở bên anh và lo lắng cho anh. Em yêu, anh yêu em và anh cũng rất yêu các con. Thân thể anh đau nhiều nhưng tim anh còn đau hơn thế. Anh sẽ không được nhìn thấy mặt em sau chuyến đi này. Lần đầu tiên kể từ lúc mình có nhau, anh thật sự đơn độc và đang rất sợ. Anh cần em biết chừng nào, và anh biết đã quá muộn rồi. Anh nghĩ thật mệt rồi khi vào giờ phút cuối cùng này, bên anh chỉ có mỗi chiếc xe tải. Cái xe khốn kiếp đã điều khiển cuộc sống của hai đứa mình bao lâu nay. Cái khối sắt anh đã sống với nó bao năm tháng, vậy mà nó không biết đáp lại tình yêu của anh, chỉ có em là đáp lại. Em đang ở hàng ngàn dặm xa xôi, khi anh cảm thấy em đang ở bên cạnh. Nói với các con là anh rất yêu chúng, và đừng để con trai mình lái xe tải kiếm sống. Em yêu, anh nghĩ đã đến lúc rồi. Anh yêu em biết bao, hãy tự chăm sóc và luôn nhớ là anh yêu em hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Anh lại vừa quên không nói với em. Anh yêu em. If tomorrow never comes, 'cause I've lost loved ones in my life who never knew how much I loved them. Now I live with the regret that my true feelings for them never were revealed. So I made a promise to myself to say today how much she means to me, and avoid that circumstance where there's no second chance to tell her how I feel. 'Cause if tomorrow never comes, will she know how much I loved her? Did I try in every way to show her every day that she's my only one? My time on earth were through, she must face this world without me. Is the love I gave her in the past gonna be enough to last if tomorrow never comes? So tell that someone that you love just what you're thinking of if tomorrow never comes. Mẹ, mom, mama, ma, mana. Rất nhiều ngôn ngữ khác nhau trên thế giới đều có một điểm chung. Từ mẹ đều bắt đầu bằng phụ âm M. Tại sao M mà không phải là một phụ âm khác? Vì M là phụ âm môi, bạn chỉ cần hé môi là có thể phát âm nó, rất dễ dàng và đơn giản. Bạn biết rằng bất cứ khi nào bạn cần, chỉ cần bạn khẽ gọi là mẹ sẽ ở bên cạnh. Bé đứa con trai vừa mới chào đời, bà mẹ nhẹ nhẹ đong đưa đôi tay và hát: thương con mẹ thương con, yêu con mẹ yêu con, yêu suốt một cuộc đời đến ngày con lớn khôn. Khi đứa bé được 2 tuổi, nó chạy chập chững bước thấp bước cao, nó nô đùa quanh nhà, nó lôi sách vở trên kệ xuống để nghịch phá, nó bày đủ thứ đồ chơi trên sàn nhà, nó khóc, nó la, và bà mẹ đôi lúc phải thốt lên: con là mẹ phát điên. Nhưng đêm đến khi nó ngủ thật say, bà mẹ đến bên chiếc nôi chiều mến nhìn nó và khẽ hát: thương con mẹ thương con, yêu con mẹ yêu con, yêu suốt một cuộc đời đến ngày con lớn khôn. Đứa bé lớn lên thành một thằng nhóc 9 tuổi. Nó không thích ăn uống đúng giờ, nó không bao giờ muốn tắm rửa. Khi bà ngoại đến thăm, nhiều lúc nó gắt gỏng với bà, và người mẹ nhiều lúc muốn đưa nó đi đâu cho khuất mắt. nhưng đêm đến khi nó ngủ thật say, bà mẹ rón rén đến bên giường, kéo tấm chăn đắp cho nó và khẽ hát: "Thương con, mẹ thương con, yêu con, mẹ yêu con, yêu suốt một cuộc đời, đến ngày con lớn khôn." Ngày qua ngày, thằng bé đến tuổi dậy thì, nó dẫn về nhà những thằng bạn kỳ quặc, nó muốn nhảy một cách kỳ quặc sang những bản nhạc kỳ quặc. Bà mẹ chỉ biết thở dài ngao ngán, nhưng đêm đến khi nó ngủ thật say, bà mẹ nhẹ nhàng hôn lên trán nó và khẽ hát: "Thương con, mẹ thương con, mẹ yêu con, yêu suốt một cuộc đời, đến ngày con lớn khôn." Thằng bé tiếp tục lớn lên thành một thanh niên, nó về nhà để làm việc ở một thành phố khác và sống trong một căn hộ nhỏ. Thỉnh thoảng bà mẹ đón xe tới thăm nó. Những lần như thế, bà phải ngồi chờ trước cửa tới tận khuya, thấy nó say khướt trở về. Bà dìu nó vào phòng, lau mặt cho nó rồi đỡ nó lên giường. Bà lắc đầu nhìn nó như khi nó ngủ thật say, bà lại khẽ hát: "Thương con, mẹ thương con, mẹ yêu con, yêu suốt một cuộc đời, đến ngày con lớn khôn." Rồi đứa con lập gia đình và họa hoàn lắm mới về thăm bà. Nó còn bận bịu chăm lo cho mái ấm riêng của nó. Thời gian trôi qua và lạnh lùng khắc những nếp nhăn trên khuôn mặt già nua của bà mẹ. Một hôm, thấy yếu trong người, bà gọi điện bảo đứa con về thăm. Nó lái xe về thăm bà và ngủ lại nhà một đêm. Tối đó, bà nằm trong giường và khẽ hát: "Thương con, mẹ thương con, yêu con, mẹ yêu con." Nhưng cơn ho khiến bà không hát được trọn vẹn bài hát thuở nào và lặng lẽ qua đời. Sau đám tang, khi nhìn đứa con ngủ say, người đàn ông vừa mất mẹ bước đến hôn lên trán nó và khẽ hát: "Thương con, mẹ thương con, mẹ yêu con, yêu suốt một cuộc đời, đến ngày con lớn khôn." Con ơi, mẹ biết cuộc sống thật khó khăn, mẹ biết con đang thất vọng và mệt mỏi, mẹ biết không phải lúc nào chúng ta cũng làm điều đúng. Mẹ thương con biết bao, và dù con làm gì, nói gì cũng không thay đổi được tình thương mẹ dành cho con. Mẹ luôn bên con khi con cần chia sẻ, và nếu con không cần cũng ổn thôi. Chỉ cần con biết rằng dù con đi đâu, làm gì trong đời, mẹ luôn bên con và tự hào con là con của mẹ. Mẹ luôn yêu con, điều đó không bao giờ thay đổi, vì mẹ là mẹ của con.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. khuyên dân con nên người, mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống, mong cho con luôn luôn yêu đời sống. Đêm mơ con trong tay khóc ngoát vai con, mẹ con biết con yêu mẹ nhiều dù căm nghiến nhưng con thật lòng muốn nói. Anh sao đêm cho con sáng soi là mẹ yêu, khúc hát dù con trong giấc mơ là mẹ yêu, mẹ là cánh chim cho con bay thật xa, mẹ sưởi ấm cho ta một con mẹ yêu, dẫn con đi qua bao nỗi đau là mẹ yêu.
Con biết con may mắn, con biết con hạnh phúc, bởi bên con luôn có mẹ, bởi trên con là niềm tin mẹ đặt trọn cả đời, bởi mẹ luôn là nghị lực để con vượt qua tất cả, bởi trăm ngàn lý do khác mà con không thể nào kể hết. Tất cả những gì con có thể nói là lời cảm ơn mẹ đã sinh ra con, cảm ơn tình yêu mẹ dành cho con, cảm ơn những gì mẹ đã hy sinh cho con. Mẹ, người mà con vẫn gọi bằng tiếng chị khi ở quanh con, bởi lẽ mẹ là mẹ nhưng cũng là người chị, luôn vui đùa bên con, luôn chọc cho con cười. Con nhớ mẹ, nhớ những câu trêu chọc của mẹ. Vì mẹ luôn tha thứ cho mọi lỗi lầm của con, vì mẹ luôn dạy con phải biết khoan dung, vì mẹ luôn dạy con phải biết cho đi mới mong nhận lại được, vì mẹ dạy con phải biết cảm thông trước mọi số phận, vì mẹ đã dành cho con cả cuộc đời. Nên con muốn mẹ luôn mỉm cười, nên con muốn mẹ luôn hạnh phúc. Nên mẹ là tình yêu lớn của ba và con. Mười năm trước, khép lại cuốn sách, tôi đã bị cái kết thúc của câu chuyện dưới đây ám ảnh suốt mấy ngày và nhớ đến tận bây giờ. Stephen và James mới gặp nhau nhưng rất hợp cạ nên nhanh chóng trở thành đôi bạn thân. Cũng như bao chàng trai trẻ khác, họ thích chơi thể thao, tụ tập sau giờ tan sở và tán tỉnh các cô gái đẹp. Một ngày, Stephen kéo James tới thăm bà ngoại cùng anh. Bà ngoại mình nấu ăn rất ngon, chỉ tội bà nói hơi nhiều. Mỗi lần mình tới là nghe bà nói cả ngày. Đúng là các món ăn của bà ngoại rất ngon, chưa bao giờ James ăn nhiều đến thế. Anh cười, bà ơi, từ giờ mỗi lần Stephen tới thăm bà, cho con tới cùng được không? Con muốn ăn đồ ăn của bà nấu. Thằng Stephen cả năm tới thăm bà được mấy lần, nó còn bận làm cái gì không đâu, lớn rồi mà không biết tự chăm sóc mình gì hết. Tụi trẻ bây giờ không như cái thời của bà. Cứ thế bà ngoại vừa dọn dẹp vừa nói, Stephen nháy mắt cười. James nhìn theo bóng dáng của bà ngoại, trong lòng anh có cảm giác gì đó thật bình yên. Tuần sau, bà ngoại ngạc nhiên khi thấy James đột ngột tới thăm. Không có việc gì đâu bà, Stephen vẫn bình thường. Con chỉ thấy nhớ đồ ăn bà nấu thôi. Bà cho con ăn tối cùng được không? James im lặng ngồi ở bàn ăn nhìn bà nấu nướng. Bà ngoại nói những chuyện từ ngày xưa. Bà kể tội Stephen. Bà giải thích các món ăn được nấu thế nào. Những ngày sau đó, James tới thăm bà thường xuyên hơn. Anh giúp bà dọn dẹp. Anh kiên nhẫn ngồi nghe bà nói chuyện và nức nở khen những món ăn ngon của bà. Rồi một ngày, bà hỏi James, con đã có bạn gái chưa? Thằng Stephen nữa, nó đã thích ai chưa? James lúng túng, Stephen chưa có ai, còn con thì cũng không biết nữa. Hình như con đang yêu một người. Đối với con, cô ấy thật đặc biệt. Mỗi khi nhìn thấy cô ấy, con quên hết mọi bực bội khó khăn. Con có thể ngồi hàng giờ nhìn cô ấy đi lại trong nhà, nhìn cô ấy nấu ăn, nghe cô ấy nói. Bà ngoại gật đầu, vậy là con đang yêu rồi con trai ạ. Sau đó, mỗi lần James tới, bà ngoại vẫn thường hỏi anh về cô gái đó. Bà chỉ cho anh cách lấy lòng phụ nữ. Lúc nào cũng vậy, anh chỉ im lặng và cười khi nghe bà nói. Một ngày mưa lạnh đầu đông, khi hai chàng trai đang ngồi trong quán rượu thì đột nhiên ba mẹ của Stephen gọi điện. Bà ngoại vừa đi rồi. James lầm lì đi ra cửa. Anh lảo đảo như người say, đụng hết vào người này đến người khác. James túm áo một người đàn ông, gầm gừ trong nước mắt. Cô ấy chết rồi, có biết không, có biết không? Rồi anh lao ra đường trong cơn mưa, vừa đi vừa gào thét. Tại sao cô ấy phải chết? Tại sao cô ấy lại bỏ tôi đi? All that time we had to spend. Now if I had one wish, I'd want forever back again. To look into your eyes and hold you when you cry. It's not easy to say goodbye. I can remember all those great times we had. There were so many memories, some good, some bad. Yes, and through it all, those memories will last forever. There's peace in where you are. Maybe all I need to know. And if I listen to my heart, I'll hear your laughter once more. So I've got to say, I'm just glad you came my way. It's not easy to say goodbye. Tình yêu vong niên như thế là chuyện hy hữu trên đời, nhưng trái tim của người phụ nữ thì không bao giờ có tuổi. Một bé gái lên năm, một thiếu nữ đôi mươi, một người vợ trung niên, một người bà xế bóng. Cách thể hiện của họ chắc chắn khác nhau, nhưng tình yêu của họ dành cho những người đàn ông thân thương thì không thể đong đếm bằng tuổi tác. Đàn bà sẽ luôn như chiếc xương sườn, luôn gần gũi và che chở cho trái tim đàn ông. Các bạn nam thân mến, bạn được những người phụ nữ yêu thương suốt một đời, vậy tại sao chỉ lấy vài ngày trong năm để bày tỏ cho họ biết bạn hạnh phúc thế nào với thương yêu ấy? Đừng nghĩ vẫn còn nhiều thời gian để nói lời yêu. bởi đôi khi ngày mai cũng đã là quá muộn. Xin gửi tới các bà, các mẹ, các chị em gái lời chúc một ngày phụ nữ tràn ngập hoa và ấm áp trong vòng tay của những người đàn ông yêu thương. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở Thay Lời Muốn Nói số 4, phát sóng ngày 14 tháng 3 với chủ đề Nếu Còn Có Ngày Mai, với những câu chuyện về niềm tin và hy vọng.
Love a woman, to understand her, you gotta know it deep inside. Hear every thought, see every dream, and give a wing.